Kính thưa Thầy, vấn đề người em gái của con bị mất tích bên Thái Lan, xin Thầy khuyên con phải làm như thế nào? Xin cảm ơn Thầy.
Mình phải muốn giúp cửu quyền thất tổ thì mình biết gốc gác tu học. Thiếu tu mới gặp nạn, thì chúng ta biết cái nạn của gia đình như vậy rồi chúng ta càng tu nhiều hơn để những phần hồn đó có cơ hội hội tụ với chính mình. Nên tu cứu quyền thất tổ ở chỗ đó.
Thưa Đức Thầy, ông Nguyễn Văn Sự, tức ông Tư Sự, ngày xưa cũng là do tu hành, nói là có xuất hồn được, có làm làng cô nhi Biên Hòa, bị chính quyền ông Nguyễn Văn Thiệu cho lệnh tỉnh trưởng Biên Hòa bắt. Không biết hiện giờ ông Sự còn bên Việt Nam hay đã ra xứ ngoài rồi. Kính cảm ơn Đức Thầy. Trần Văn Ba.
Ông Sự, ông có đường lối của ông, ông có chỗ đi chỗ ở của ông. Chuyện gì mình phải lo tới chuyện ông Sự? Hồi ông Sự còn sống, lúc giải phóng, ông đi tới với tôi có mấy cô tiên, làm mấy cánh giả. Tôi nói thờ bữa này mà anh dẫn tiên giả tới nhà tôi làm gì? Anh có bệnh nước tiểu đường nằm tôi chăm cứu cho. Rồi ông bỏ ông đi. Thì thôi. Dẫn tiên giả tới nhà tôi làm gì?
Kính thưa Thầy, bạn đạo này có tất cả là 7 câu hỏi. Con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Trước khi lại kiến vô vi có cầu nguyện không?
Thì lại kiến vô vi thì mình phải thành kính những đấng trọn trong lành. Kiến vô vi là đại diện cho sự trong lành. Mình quỳ lại để giải cái trược khí trong nội tâm của chính mình, chứ không phải là cầu nguyện ông Phật tới kéo tôi đi. Ông Phật là thanh nhẹ mà ông tới làm sao mình biết được. Rồi ông thần ông thánh rồi ông vô nhập xác rồi ông nói bậy nói bạ, mình nghe lời là phá sản luôn. Không được. Không có gieo sự mê tín dị đoan trong óc mình. Mình lại kiến vô vi để giải trược khí của chính mình là tranh. Khi biết cái ý niệm như vậy đó, mình lại rồi thấy mình cảm thấy khỏe, tôi giải được một phần tôi mới thấy khỏe.
Câu hỏi thứ hai, khi lại có co lưỡi răng gầy răng không?
Co lưỡi răng gầy răng tốt chứ, nó có cái chiều hướng đi lên.
Có niệm Phật theo động tác lại không? Thí dụ chắp tay ngang ngực niệm Nam, giơ tay lên khỏi đầu niệm Mô.
Không, cái đó là chế rồi, không phải vậy. Niệm Phật là những cái động tác đó là giải cái trược ra ngoài, phải dẹp tự ái của nội tâm, không còn ta đây nữa. Mình thua sự thanh nhẹ, sự sáng suốt của kiến vô vi thì mình phải lạy, lạy để nó giải cái tự ái của chính mình.
Câu hỏi thứ tư, thở pháp luân thường chuyển, thở xẹp bụng, dùng ý ra lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, hít từ từ vào bụng, không để ý hơi thở, đến khi đầy đụng, đầy bụng, vẫn hít hơi xuống bụng, tự động hơi chạy theo cột xương sống, cảm thấy mát, lên đầy ngực, tung lên bộ đầu, vẫn hít hơi xuống bụng, mặc dù căng bụng, căng ngực, căng bộ đầu, hít hoài đến khi nào hết nổi, thở từ từ ra xẹp bụng. Như vậy có đúng không?
Đó làm đó đúng, làm đó là nó qua xương sống là nó đừng mở một phần nào rồi của đốc mạch rồi. Cảm thấy nó vượt qua xương sống và óc cái bộ đầu mát nhẹ, đó là nó chuyển về đốc mạch. Luồng điển chuyển về đốc mạch rõ ràng.
Câu hỏi thứ năm, có nhiều bạn đạo nói hít đầy bụng, hơi không xuống bụng nữa, chỉ hít hơi vào ngực thôi. Khi đầy ngực và hơi không xuống ngực, xuống bụng mà hít vô được, đầu căng đến khi hít hết nổi mới xả hơi ra. Như vậy có đúng không?
Như vậy là cũng như luyện nội công. Còn ở đây luyện đầy rúng, đầy ngất, tung lên bộ đầu. Và tại sao phải đầy rúng? Đầy rúng nó chuyển qua cái thận, trung tim với thận nó mới đưa lên đốc mạch. Thế nó đầy rúng, đầy ngất, tung lên bộ đầu, giới hạn, không có ôm vô trong bụng nhiều. Là nó tạo cái quả hầu lên, cái tánh càng ngày càng nóng. Thế tôi thở hoài mà tánh tôi càng ngày càng nóng là không được. Đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, nó càng ngày càng dịu đi, không có nóng, bớt nóng.
Câu hỏi thứ 6. Cách đây 7 năm, khóa sưu tầm chân lý ở Düsseldorf, ban tổ chức có chỉ định một bạn đạo Pháp hướng dẫn cho bạn đạo Đức thở pháp luân thường chuyển. Trước hết, hít hơi vô nửa bụng, mới ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Hít hơi tiếp tục xuống đầy bụng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Hiện giờ có số bạn đạo Đức tập theo kiểu thở này, như vậy có đúng không?
Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu như vậy là đúng. Mà đừng có đem xuống đơn điền, là cũng như đi đánh võ, học nội công. Ở đây không có dạy nội công, nghe nội công để đánh lộn, ở đây không có.
Vì câu hỏi thứ 7, những người tu vô vi có thể tập thêm động tác cặm đầu xuống đất, dựa lưng vào tường, hai chân thẳng lên trời, tập mỗi ngày một lần khoảng 5 đến 15 phút, có hại điển quang ảnh hưởng đến tánh tình không? Theo con nhận xét, ai tập thiền vô vi và năm tánh tình, vài năm tánh tình thay đổi tốt, nhưng các bạn đạo này đã thiền vô vi hơn 6 đến 7 năm mà tánh tình vẫn không thay đổi. Không biết các bạn đạo có thiền đúng không hay là ảnh hưởng động tác trên?
Cái đó là học gì yoga trồng chuối thì chuối không mọc thì tức rồi nữa gì nữa. Còn vô vi không có làm cái đó. Vô vi chỉ lấy khúc trên thôi, để rúng để ngực tung lên bộ đầu đi lên. Mục đích của vô vi là đi lên chứ không có ở lại nữa. Còn những người đó là làm cho mạnh để ở lại thì phải khổ thôi, không có tiến được. Cho nên ở Việt Nam có nhiều người trồng chuối tới với tôi, trồng cho bạn đạo coi nó hay lắm. Nhưng mà tánh tình nóng nảy, gây lộn với bà xã hàng ngày. Có một người Pháp cũng vậy. Tới tôi giảng, ấy học yoga. Mà ấy chống tay dưới đất có một tay thôi. Tôi nói cái này hát xiệt lấy tiền được, chứ còn tu mà cho phần hồn tiến hóa là không có phần. Rốt cuộc ở Bangkok gặp tôi, ông vuốt mặt tôi, ông đi bê bê ca đùm, bỏ ông đi.
Kính thưa Đức Thầy, những người ngồi thiền không được bao lâu bởi vì mỏi lưng, mỏi thận, lý do là ăn uống mất trật tự, thiếu niệm Phật, pháp luân thường chuyển chưa đủ lực lượng, có phải không?
Cái là hít không đúng, pháp luân thường chuyển phải hít đúng, hít đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu thì cái lưng nó thẳng, mà ngồi lâu nó như tấm phản vậy chứ không có bị đau lưng đâu.
Thưa Thầy Tám, vô vi không phải là một đạo, một tôn giáo, mà vô vi là pháp thiền, là phương tiện để thanh lọc thân tâm, tiến đến thanh nhẹ và quân bình. Vậy khi đã quân bình và thanh nhẹ rồi, thì người tu vô vi sẽ làm gì tiếp?
Cho nên phương pháp của vô vi là xây dựng những cái gì sẵn có của chính mình để tiến hóa, chứ không nên lấy cái chuyện của người khác mà vá víu vào tâm. Khi mà đã thành công rồi mới dấn thân độ đời, nói sự thật cho mọi người nghe, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Tôi trước tôi ngu, tôi làm thơ không được. Tôi trước tôi ngu, tôi hay gây lộn. Bây giờ tôi hết gây lộn, nói vậy cũng có người ta theo. Đâu cần phải nói tràn gian đại hải, văn chương, học trong sách mà không có kết quả tốt.
Con có nguyện vọng muốn tham dự đại hội vô vi, song gia đình con gặp khó khăn, bố mẹ già ốm. Vậy con nên đi dự đại hội để tu tiến cầu nguyện cho bố mẹ, hay là dùng số tiền đó gửi giúp bố mẹ mua thuốc và đi khám bác sĩ?
cái gia đình cần thiết, cần tiền để nhờ bác sĩ cứu giúp, giúp mình nên làm trước. Còn chuyện đại hội này thì nó không có đòi hỏi tiền của ai, đừng có phung phí tiền của rồi đổ thừa đại hội, rốt cuộc rồi mình cũng tiêu luôn, không được. Phải giúp đỡ gia đình trước hết đi, gửi tiền cho bố mẹ trị bệnh đã. Hồi nhỏ mình bệnh thì mẹ thương, mẹ lo, mẹ vay mượn để cứu mình. Bây giờ mình có tiền phải giúp mẹ, đó là báo hiếu.
Kính thưa Đức Thầy, con nghe băng nhiều, có nhiều người hỏi, nhìn thấy trung tim, chân mày có một cục đỏ, còn con thì nhìn thấy trung tâm chân mày của con có một cục to bằng chữ tiền, có đủ năm màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, rất đẹp. Xin Thầy minh giải.
Cái đó tốt, cái đó sẽ hội tụ thành Moni Châu ở tương lai. Còn thấy một màu đỏ đó là thấy màu đỏ của con tim. Nhưng mà cái màu đó cũng còn nóng tánh, phải cố gắng tu cho nó tiêu diệt hết màu đỏ và thấy sáng trắng ra thì nó hết.
Kính thưa Đức Thầy, vừa qua quả địa cầu đã trải qua hiện tượng thiên nhiên của các thiên thạch rơi vào quả địa cầu, gọi nôm na là các vì sao rơi. Đây có phải là hiện tượng huyền bí tả trong các sách xưa không, hay là các vị thiên tướng đầu thai xuống thế gian?
Người đời hay suy lượng chuyện phim tập, nói chuyện xa xưa, nói chuyện tiên Phật là tự gạt mình thôi, không có cái gì hết. Phải thực hành rõ ràng, nắm được, hiểu được, hành được mới là đúng.
Kính thưa Thầy, ba con ở Việt Nam thực hành hơn 3 tháng, hiện nay không ăn thịt cá được, tình trạng rất ốm. Như vậy hiện tượng đó tốt hay xấu?
Cho nên phải chỉ cho ông làm pháp luân nhiều, mở ra. Rồi từ từ cái duyên đến, sẽ có những người ta hướng dẫn cách ăn uống, ông sẽ khỏe lại, có gì đâu.
Kính thưa Thầy, nhà có thờ kính vô vi, có được phép dọn đồ ăn mặn, thịt, cá trong phòng có đặt kiến hay không?
Vô vi không có nhận thịt cá của ai hết. Vô vi là không có nghiệp sát, không có hại ai, thì chỉ có hoa quả là đủ rồi.